Những tấm gương xưa, tác giả Quá Tấn. Đại ngộ. Người đời thường lấy danh và lợi để làm thân nhau, do đó thường phản bội nhau. Nếu lấy nghĩa mà đối đãi nhau, thì lúc thường cũng như lúc biến, mới mong giữ được lòng thủy chung. Chuyện Trí Bá và Dự Nhượng đời Chiến Quốc là một bằng chứng cụ thể. Trí Bá là quan thượng khanh nước Tấn, cùng với Hàng Hổ, Ngụy Câu và Triệu Vô Tuất nắm quyền bính trong nước. Trí Bá muốn chiếm đoạt Giang Sơn nhà Tấn, bèn hội bọn gia thần thương nghị. Bọn gia thần của Trí Bá có Trí Khai, Trí Quốc là thân thuộc của Hy Tỳ, Dự Nhượng là thủ túc. Hy Tỳ nói: bốn quan khanh quyền lực bằng nhau, nếu chúng ta khởi sự, ác ba nhà kia chống lại, chi bằng trừ ba nhà kia trước rồi sẽ liệu đến việc nước Tấn. Trí Bá hỏi: nên dùng cách nào để trừ ba nhà ấy? Hy Tỳ đáp: nay nước Việt đang thịnh, chiếm quyền bá chủ của nước Tấn, ngài mừng cớ các quân đánh Việt để giành lại quyền bá chủ cho nước Tấn, lại tâu cùng nhà vua bắt ba nhà Hàn, Ngụy, Triệu phải nạp vào công gia 100 dặm đất để thu thế nạp vào quân phí. Nếu họ chịu thì họ trí tài được thêm đất, khí thế hùng cường. Bằng không chịu thì ngài tâu xin nhà vua đem quân trừ diệt. Đó là kế muốn ăn quả phải bóc vỏ trước vậy. Trí Bá khen hay, rồi sai Trí Khai đến Hàng Hổ. Họ Hàng không dám chống cự, sai vẽ địa đồ 100 dặm đất, ngày hôm sau đem nạp cho Trí Bá. Trí Bá cả mừng bày tiệc khuyết đãi. Rượu được vài tuần, Trí Bá sai đem bức tranh vẽ biển Rang Tử nước Lỗ đâm chết ba con hổ cho Hàng Hổ xem và nói đùa: tôi thường xem sách, thấy các nước cũng có kẻ trùng tên với ngài, như Tề có Cao Hổ, Trịnh có Hàng Hổ, nay Tấn ta lại có ngài là Hàng Hổ. Lúc bấy giờ có Đoàn Quỳ là mưu sĩ theo hầu Hàng Hổ, đứng bên cạnh, nghe nói động đến chủ mình, bèn thưa: cứ theo lễ thì không nên động đến tên quý của nhau, ngài nói đùa chủ tôi như vậy tưởng thất lễ lắm. Đoàn Quỳ thân ngũ đoạn, đứng cạnh Trí Bá chỉ tới vú. Trí Bá lấy tay vỗ vào trán Đoàn mà nói: thằng bé này biết gì mà xen vào, liệu có muốn miếng ăn thừa nào chăng? Nói xong vỗ tay cười ầm lên. Đoàn Quỳ đưa mắt nhìn về Hàng Hổ. Hàng Hổ giả cách sai, nói vài câu rồi cáo từ ra về. Trí Quốc hay việc ấy, liền vào nói cùng Trí Bá: ngài đã đùa Hàng Hổ, lại còn khinh bỉ Đoàn Quỳ, tôi e rằng việc này gieo vào lòng họ mối thù không nhỏ, xin ngài phải đề phòng. Trí Bá trợn mắt nói: ha, tôi không hại người ta thì thôi, chứ người ta làm sao hại nổi tôi. Trí Khai thưa: loài ông loài kiến còn hại được người, huống chi là bọn quân tướng, ngài không phòng bị e rồi hối không kịp. Trí Bá cười nói: ha, ta bất chức biện Trang Tử, một tay đâm chết ba con hổ, lo gì những giống ông kiến. Trí Khai và Trí Quốc thở dài lui ra. Ngày hôm sau, Trí Bá lại sai người sang đồi đất ở Ngụy Câu. Ngụy Câu nghe lời mưu sĩ, đem 100 dặm đất nộp cho Trí Bá. Trí Bá lại cho người sang họ Triệu đòi nộp đất. Triệu Vô Tức nổi giận nói: đất phong là của tiền nhân ta để lại, ta há chịu đem nạp cho ai? Họ Ngụy họ Hàng có đất thì cứ nạp, ta nhất quyết không theo thói du mỹ ấy. Trí Bá rất giận, sai người đến ứng với họ Hàng họ Ngụy, hẹn hễ thắng được Triệu Vô Tuất thì đem đất họ Triệu chia làm ba. Hàng Hổ và Ngụy Câu vì sở thế lực họ Trí lại ham đất đai họ Triệu, nên đem quân theo Trí Bá đi đánh Triệu Vô Tuất. Vô Tuất liệu không thể chống nổi với quân ba họ, bèn bỏ Triệu phủ sang thành Tấn Dương cố thủ. Quân ba nhà Tây đánh đến một năm mà không hạ nổi, sau dùng đến kế đem nước sông vào thành làm ngập hết cửa nhà. Triệu Vô Tức Quảng Húc, mưu sĩ và Trương Mạnh Đàm dùng kế ra thuyết phục họ Ngụy và họ Hàng phản lại Trí Bá. Mạnh Đàm nói: Hàng và Ngụy giúp họ Trí là mong giết được họ Triệu để chia đất. Hai ngày quá chưa kịp nghỉ, đất của tiên nhân mà họ Trí còn bắt hai ngày nạp, huống hồ đất của người khác. Sau này trừ xong họ Triệu, tôi e các ngài đã không chia được đất họ Triệu mà còn mất luôn đất của mình nữa. Nay đất họ Trí nhiều hơn đất họ Triệu, nếu Hàng và Ngụy muốn chia đất thì nên quay lại cùng chủ tôi diệt họ Trí. Đang lúc nguy ngập mà được Hàng Ngụy giúp sức, chủ tôi không lẽ nào phụ ơn. Hàng Hổ chưa quyết, bàn cùng Đoàn Quỳ, nhưng trước khi bị Trí Bá làm nhục oán hận chưa nguôi, nay nghe chuyện phản họ Trí, Đoàn Quỳ liền tán thành ngay. Hàng Hổ đến tham nghị cùng Ngụy Câu, Ngụy Câu cùng Ngưu Thần bàn tính mấy hôm, rồi mới cùng Hàng Hổ và Trương Mạnh Đàm uống máu ăn thề, hẹn nửa đêm hôm sau ở ngoài phá đê cho nước rút lui, ở trong quân Triệu kéo ra để cùng bắt Trí Bá. Đúng hẹn, Ngụy Câu và Hàng Hổ mật sai người giết chết quân giữ đê, khai cừ cho nước chảy về phía dinh trại của Trí Bá đóng. Trí Bá không đề phòng, bị nước ngập thình lình, quân sĩ chết vô số. Biết họ Ngụy và họ Hàng phản mình, Trí Bá ngửa mặt lên trời than: ôi, bởi ta không nghe lời Hy Tỳ nên mới đến nỗi này. Hy Tỳ Đốn biết thế nào Hàn Ngụy cũng làm phản, nên đã nhiều lần khuyên Trí Bá phải đề phòng. Trí Bá không chịu nghe, Hy Tỳ bèn bỏ đi để khỏi mang họa. Lúc bấy giờ chỉ có Trí Quốc và Dự Nhượng ở bên cạnh Trí Bá. Dự Nhượng liều thân cự địch để cho Trí Quốc bơi thuyền đưa Trí Bá đi trốn. Chẳng ngờ Trương Mạnh Đạt phải trước trận đánh, Trí Quốc không địch nổi bị chết và Trí Bá bị bắt sống. Dự Nhượng nghe tin bỏ trốn vào Thạch Thất Sơn. Trương Mạnh đem Chí Bá nạp cho Triệu Vô Tuất. Vô Tuất kể tội rồi đánh giết, để tru diệt tộc đảng của họ Trí và để lấy đất đai của họ Trí chia cho nhau. Vô Tuất cùng họ Ngụy, họ Hàn vu cho Chí Bá phản quốc, nhưng vẫn chưa đã giận. Vô Tuất còn đem đầu lâu của Chí Bá dùng làm đầu đi tiểu. Diên Nhượng ở Thạch Thất Sơn hay được việc ấy, khóc lớn và than rằng: ta chịu ơn họ Trí rất nặng, nay họ Trí đã bị diệt mà còn bị người ta làm nhục đến nấm xương tàn, như thế ta còn mặt mũi nào mà sống nữa. Đoạn đổi tên họ, giả kẻ làm thuê, dắt dao nhọn vào dinh họ Triệu, trực ám sát Vô Tuất. Chẳng may việc bại lộ, Dự Nhượng bị bắt. Vô Tuất hỏi: ta không có thù gì với nhà ngươi, cớ gì nhà ngươi lại mong lòng hại ta? Dự Nhượng thẳng thái đáp: ta là bề tôi của Trí Bá, vì họ Trí báo thù. Vô Tuất tự nghĩ: họ Trí đã bị diệt thế mà Dự Nhượng vẫn còn nhớ ơn không bỏ, kẻ trung nghĩa ấy ta nỡ nào giết đi. Bèn tha Dự Nhượng. Dự Nhượng ra về lo việc trả thù nữa, sợ người biết mà khó hành động. Họ Dự xén râu, cạo chân mày và sơn mình, giả làm kẻ hủi đi ăn xin ngoài chợ. Người vợ đi tìm chồng nghe tiếng mừng rỡ chạy lại, nhưng ngơ ngác lẩm bẩm: à, là thật, rõ là tiếng của chồng ta, nhưng sao hình dung lại khác đến thế. Thế vợ nhận biết tiếng, Dự Nhượng bèn nuốt than hồng cho khản giọng, rồi lẩn quẩn ăn xin ở Tấn Dương để đợi thời. Một hôm, do biết Vô Tuất sắp đến xem chiếc xích kiều mới bắt xong, Dự Nhượng bèn dắt dao lén đến núp dưới gầm cầu đợi Vô Tuất. Vô Tuất vừa tới đầu cầu thì con ngựa kéo xe bỗng hí lên một tiếng rồi thối lui, ai nấy đều lấy làm lạ. Vô Tuất xuống xe bảo lục xem có vật gì làm cho ngựa sợ. Kẻ tùy tùng tìm khắp nơi, rồi về thưa rằng chỉ thấy một tên hủi nằm dưới gầm cầu. Vô Tuất bảo dẫn đến xem, thì tuy hình dung đổi khác, vẫn nhận ra được Dự Nhượng, bèn mắng rằng: khi trước nhà ngươi thờ họ Phạm bị họ Trí diệt, nhà ngươi tham sống theo thờ Trí Bá, nay họ Trí bị diệt, ngươi lại cố ý báo thù là nghĩa làm sao? Dự Nhượng đáp: khi trước ta thờ Phạm Thị đãi ta là chúng nhân, nên ta lấy lòng chúng nhân xử lại. Nay ta thờ Trí Bá nhường cơm xe áo cho ta, đãi ta là quốc sĩ, nên ta cũng lấy lòng quốc sĩ mà xử lại, hai bên có khác nhau, so sánh thế nào được? Vô Tuất đáp: lòng nhà ngươi như sắt đá, không thể lay chuyển, ta không thể tha nhà ngươi được nữa, nhưng ta cho nhà ngươi được quyền xử lấy. Dự Nhượng ứa nước mắt nói: ngài tha cho tôi một cũng đã quá lắm rồi, tôi nghe kẻ trung thần không sợ chết, bậc minh chủ không bỏ điều nghĩa, tôi hai lần báo thù cho chủ mà không được, lòng ức ức không bao giờ tan, nếu ngài có nhân, xin cởi áo cho tôi đánh vào đó mấy cái, gọi chút nghĩa báo thù, thì chết mới hả dạ. Vô Tuất thương lòng nghĩa khí, liền cởi áo bào trao cho, Dự Nhượng cầm kiếm, trừng mắt nhìn vào chiếc áo như nhìn vào kẻ thù, rồi chuyển thần lực, đánh vào áo ba lần, vừa đánh vừa hét, đoạn trở gươm đâm vào cổ mà chết. Từ xưa đến nay, ai cũng khen Dự Nhượng là người có đại nghĩa, mà Dự Nhượng hết lòng với Trí Bá vì ân tri ngộ, còn Trí Bá bị Hằng Hổ và Ngụy Câu phản vì thất lễ và vì lợi. Cho nên cách đãi ngộ là một yếu tố cần thiết và quan trọng nhất trong việc thu phục và củng cố nhân tâm.